Vậy mà tối tụng có thời kinh nè, rồi khuya tụng thời nữa, cái thôi lơ là như vậy thì làm sao mà đủ để mà đền trả công ơn cha mẹ, đền trả cái ơn của thí chủ. Cho nên tất cả tăng ni quý vị phải nhớ bổn phận của mình, tu không phải chỉ trả nợ đền ơn thôi, mà tu chúng ta còn phải đi trước xa để mà hướng dẫn chỉ dạy cho người đi sau nữa. Vì vậy mà cái trách nhiệm của người tu hết sức là nặng nề, phải làm sao cho nó xứng với cái bổn phận của mình. Đối với cha mẹ mình không hổ thẹn, mình bỏ cha mẹ ra đi mà cái công phu tu của mình có thể đền được cái ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Đối với đàn na thí chủ, mình thấy rằng cái nợ thí chủ giúp đỡ cho mình có cơm có áo hàng ngày, no ấm để tu, mình cũng có thể có đủ để mà đền đáp, thì như vậy nó mới khỏi hổ thẹn. Chứ còn nếu xét tới cái nào cũng thiếu hết thì đó là một cái đáng lo, đáng ngại. Người ta nói người xuất gia là tự độ mình rồi độ người nữa, tức là tự độ độ tha đó. Mà mình không làm tròn bổn phận thì độ mình không được, thì độ được ai? Cho nên tất cả tăng ni, tôi xin nhắc lại một lần nữa, chúng ta phải cố gắng, phải nỗ lực tu hành cho chín chắn, cho đầy đủ, dư chứ không thể thiếu, để mà đền ơn cha mẹ, đáp lại cái nghĩa của Phật tử cúng dường lo cho tăng ni. Như vậy thì chúng ta bớt lo, bớt buồn và cũng không hổ thẹn với một người xuất gia. Đó là tôi nói chung cho tất cả quý vị tự kiểm lại mình rồi cố gắng vươn lên. Kế đó tôi muốn nhắc lại cho quý tăng ni Phật tử biết, mình tu theo đạo Phật. Mà đạo Phật là đạo gì? Phật là giác ngộ viên mãn. Người giác ngộ viên mãn gọi là Phật. Mà mình tu theo cái đạo giác ngộ đó, tức là phải giác ngộ. Đi trên con đường giác ngộ thì mình phải giác ngộ. Hay là nói theo thế gian, đi trên con đường sáng thì mình phải sáng. Như vậy thì chúng ta tu theo đạo giác ngộ, bây giờ kiểm điểm lại mình giác ngộ được chừng bao nhiêu. Quý vị kể cho tôi nghe ít cái giác ngộ của quý vị coi. Giác ngộ được cái gì? Tức là ông thầy trụ trì ông trả lời rằng giác ngộ là đối với tham sân si, hồi xưa thì mê làm theo nó, bây giờ giác ngộ là phải dứt bỏ nó, phải không? Như vậy đó là giác ngộ. Nói thì như vậy nghe được đó, nhưng mà tôi hỏi thực tế tất cả quý vị có mặt ở đây, tham sân si quý vị dứt được bao nhiêu rồi? Cái đó là cái thực tế đó. Ước chừng bao nhiêu? Bao nhiêu phần trăm? Cái đó là cái mà phải khẳng định, chứ không phải khó định. Phải khẳng định mình phải giác ngộ. Mà giác ngộ thì gần nhất là ba cái độc, mà trong kinh Phật gọi là tam độc đó, là ba thứ rắn độc là tham sân si. Mình đã giết được bao nhiêu? Đó là tôi muốn nhắc. Bây giờ giả sử tôi nói thí dụ như vậy, trong đây có vị tăng là đi ra đường, cái có mấy đứa trẻ ngỗ nghịch, nó kêu tên ông thầy nó chửi, thì ông thầy có giận không? Không nói gì mà giận chút. Thì cái này là cái mà nó thực tế. Chúng ta tu á, cái bước đầu của chúng ta là diệt trừ tam độc. Tam độc là tham, sân, si. Phật gọi đó là ba thứ rắn độc đó, nó hại mình. Nếu còn ba thứ này á, thì người tu không thể nào thoát khỏi đau khổ, mà phải trở lại chịu đau khổ. Bây giờ đặt vấn đề thực tế và tham. Tham thì có nói tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham thùy đấy. Thì trong cái tham đó, quý vị giảm được bao nhiêu? Rồi cái sân, quý vị giảm được chừng nhiêu? Huống nữa là cái si nó ngầm ngầm ở trong nữa. Nghĩa là ba cái thứ độc mà chúng ta chưa có gỡ, chưa có dẹp sạch, thì làm sao giải thoát sanh tử? Mà không dẹp được ba cái đó thì làm sao đủ phước đức mà đền ơn cho cha mẹ, đàn na thí chủ, thầy tổ vân vân. Do đó mà tôi muốn nhắc cho tăng ni ý thức được rằng sự tu hành của chúng ta thực tình bước chân vào đạo thì chúng ta phải thụ hưởng cái phần nuôi dưỡng của đàn na thí chủ, từ ăn mặc vân vân. Như vậy thì chúng ta mỗi ngày đều phải mang nợ, mà nếu mang nợ mà không có đủ sức trả thì đó là chúng ta còn chìm nặng, chìm sâu hơn những người thế gian. Vì vậy mà khi mà đã tu á, thì chúng ta phải cố gắng để vươn lên, vượt qua hết những cái mà tầm thường của thế gian, để xứng đáng là một người xuất thế để trả nợ đàn na thí chủ. Chứ không nên chần chờ, không nên xem thường những cái thụ hưởng của mình, mà phải thấy là một gánh nặng, bổn phận mình phải lo đền trả, từ công ơn cha mẹ cho tới đàn na thí chủ, mình phải có đủ sức đền trả những cái điều đó, đền trả một cách xứng đáng. Mà muốn đền trả xứng đáng thì không gì hơn tu để thoát khỏi những cái nghiệp quả trong luân hồi sinh tử. Có tu được như vậy, ra khỏi cái dòng sanh tử thì mới đủ mà đền ơn cho cha mẹ, đền ơn cho đàn na thí chủ. Chứ nếu mà mình cùng lẩn quẩn trở đi trở lại trong thế gian này thì đền ơn nổi không? Nhiều khi tôi thấy có những cái đáng lo là mình không làm ra được một cái công gì đáng kể mà thụ hưởng của đàn na thí chủ, thì đó là một cái mối nợ lớn. Mà nếu cái mối nợ đó nó cứ tăng hoài thì thử hỏi khi nhắm mắt mình sẽ đi về đâu?